Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một đại quân khô lâu đồng nghịt đã bao vây chặt La Mã Đức Lạp. Ba bộ thiên sứ khô lâu trở thành ba chiếc kìm sắt tấn công, khiến cho lão hoàn toàn rơi vào sinh tử hiểm cảnh. Những tiếng ầm ầm vang lên, La Mã Đức Lạp và ba bộ thiên sứ khô lâu không ngừng giao thủ, cường phong cuồn cuộn, kình khí tuôn trào, từng lớp khô lâu ở xung quanh đều bị đánh tan tành. Tuy nhiên, ba bộ khô lâu vàng rực, cao lớn không hề hấn gì cả, động tác vẫn nhanh như chớp, không ngừng xuyên qua cương phong kình khí, thì thố sát thủ với La Mã Đức Lạp. Trong lúc này, Thần Nam đang đánh nhau với một bộ thiên sứ khô lâu và 12 bộ bạch ngọc khô lâu. Hắn cảm nhận được rằng bộ thiên sứ khô lâu này và 7 bạch ngọc khô lâu kia trong mắt lục quang lấp lánh, dấu hiệu của những sinh vật trí tuệ. Trong trận đại chiến với La Mã Đức Lạp, hắn cũng đã bị thương, bây giờ lại đại chiến với đám sinh vật bất tử này nữa, dần dần trở nên kiệt sức. Nhưng cuối cùng hắn diệt sạch 12 bộ bạch ngọc khô lâu, chỉ còn lại đám thiền sứ khổ lâu kim quang sáng lóa. Hắn cũng đã phải trả giá không hề rẻ, bị thiền sứ khổ lâu phát được cương khí hộ thể đánh một đòn mạnh vào vai, khiến cho khí huyết trong người hắn sôi trào kịch liệt, thiếu chút nữa tổn thương tới tạng phủ. Mắt của hắn dần dần xuất hiện huyết quang điên cuồng như dã thú bị thương. Tiếp đó hắn hóa thành man thú lao vào ngực thiền sứ khổ lâu, đánh sáp lá cả với sinh vật bất tử, thi triển những đòn tấn công dã man nguyên thủy nhất. Thiên sứ khổ lâu với khung xương toàn thân vàng rực, cứng hơn kim cương trăm lần, liên tiếp chịu mấy quyền hung hãn của Thần Nam, vẫn không hề hấn gì, ngược lại phản đòn cực mạnh, cốt trường cứng đánh vào ngực khiến cho hắn đau đớn vô cùng, khiến thiếu điều thổ huyết. Thần Nam hét lên, nội lực vốn vì bị thương mà yếu đi, đột nhiên điên cuồng dâng lên. Cương khí hộ thể gần như hóa thành thực chất phát ra dày cả thước. Hắn vặn cổ thiên sứ khô lâu, hàng loạt những tiếng răng rắc vang lên, cần cổ gãy vụn, xương đầu rơi xuống lộp bộp. Xương đầu vàng chóe, lục quang trong hốc mắt lúc đó mờ mờ, một luồng ý thức vang lên trong đầu Thần Nam. Dã man quá. Tà khinh, đồ quỷ chết tiệt ngươi lại dám mắng ta. Thần Nam không nhẫn nhịn được, bật lên tiếng chửi. Bộ kim khô lâu này đúng là có linh trí, lại biết được chửi hắn. Tuy nhiên thiên sứ khô lâu trí tuệ có hạn, chỉ nói là được cảm nhận chân thực. Bàn nãy, Thần Nam quả như một hùng thú dã man, dám đấu trực tiếp với hải cốt thần linh đảo thường bất chấp. Chết đi! Hắn dùng toàn lực, một cước đạp và bộ xương bắt đầu lại răng rắc kêu lên. Cuối cùng đá tan khung xương của thiên sứ khô lâu. Xương cột sống để chống đỡ cơ thể đã bị hắn đạp vụn. Thần Nam có tu vi tuyệt thế nên mới thực hiện nổi, nếu đổi lại là một tu luyện giả bình thường, sớm đã bị thiên sứ khổ lầu xé xác. Suy cho cùng, đó cũng là loại hoài cốt thần linh, hơn nữa còn có một chút linh trí, cũng có thể được gọi là sinh vật bất tử. Thực lực của chúng không bằng dọa lạc thiên sứ của cản thi phái, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, đủ giống với những tu luyện giả vừa đạt đến ngũ giai. Hắn ném tung chiếc đầu lâu màu vàng lên cao, đoạn búng mình theo, xoay người giơ chân, tùng ra cụ đá xoáy vòng hất chiếc đầu vào nơi sâu thẳm của sa mạc. Một tiếng rú lanh lảnh vang lên ở nơi sâu thẳm của sa mạc khiến người nghe dựng tóc gáy. Rõ ràng bất tử chi vương của tử vong lãnh địa này đã động nộ. Tuy nhiên cũng không biết nguyên nhân gì, nó vẫn không chịu xuất hiện. Thần Nam không để mất thời gian, quyền kinh cuồng bạo liên tiếp vùng ra. Chỉ trong một chớp mắt đã đánh đổ Bạch Cốt Sơn do Khô Lâu đại quân chất thành, mở ra lối sông ra ngoài sa mạc. Lúc này, La Mạn Đức Lạp cũng đang vô cùng thê thảm. Ba bộ thiên sứ Khô Lâu đều có chút trí tuệ. Bọn chúng lấy trường lực mạnh mẽ vô cùng, đều bắt đầu không ngừng tập kích, khiến trên mình của lão xuất hiện nhiều vết trảo thương. Vết máu ròng ròng, toàn thân của lão đều là máu. Ba bộ thiên sứ Khô Lâu tương đương với ba cao thủ vừa bước vào cảnh giới ngũ giai vây công. Nếu là ngày thường, đối với lão chẳng thành vấn đề, nhưng lão đang bị trọng thương, phải dốc toàn lực để mà chống trả. Trong mắt là Mạn Đức Lạp hàn quang lấp lóe, lão ta đã bắt đầu quyết định liều mạng. Lao vào nhìn bộ thiên sứ Khô Lâu đang lao tới trước mặt, lão ta há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngưng đọng thành một thanh huyết kiếm trên không trung. Trong đó chứa đựng bản mệnh nguyên khí của lão ta, sau đó chém mạnh xuống eo của thiên sứ Khổ Lâu. Chỉ nghe soạt một tiếng, bộ khung xương cao lớn trong chớp mắt bị chém làm hai đoạn rơi xuống sa mạc. Sắc mặt của La Mạn Đức Lạp vô cùng nhợt nhạt, lảo đảo như trực ngã. Chỉ nghe phụp một tiếng, quỳ trào của một bộ thiên sứ Khổ Lâu ở bên cạnh bất ngờ đâm vào mạng sườn của lão ta, máu tươi tuôn ra xối xả. La Mạn Đức Lạp giống lên giận dữ, thanh huyết kiếm trên không trung vẫn chưa biến mất, quay ngược trở lại, chém xuống đầu của thiên sứ Khô Lâu đã đánh lén lão. Những tiếng răng rắc, đầu lâu vàng rực lăn lồng lốc dưới đất, bộ xương cao lớn bị La Mạn Đức Lạp tung cước đá bay. Máu tươi từ mạng sườn tuôn ra xối xả, sắc mặt của La Mạn Đức Lạp nhợt nhạt vô cùng, bản mệnh nguyên khí tiêu hao cực độ, lại thêm mất máu quá nhiều. Bây giờ đến sức lực để đứng lão cũng không có. Ánh mắt của bộ thiên sứ Khô Lâu cuối cùng cũng lóe lên lục quang, nhẹ nhàng múa vuốt hùng hãn mà lao tới. La Mạn Đức Lạp tung hoành giới tu luyện nửa đời người, được xưng tụng Tây Phương đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ. Từ trước tới giờ chưa bao giờ thảm hại như ngày hôm nay. Tuy nhiên cho dù lão kiệt sức lại trọng thương nhưng vẫn tiến lên ôm chặt thiên sứ Khô Lâu lăn lộn trên mặt đất. Cường giả tuyệt thế của loài người và sinh vật bất tử cấp cao cùng lăn vào trong đại quân Khô Lâu. Vô số Khô Lâu bị đè nát, một vùng xương vụn xuất hiện trên sa mạc, quả là một trận đấu thảm khốc. Bất tử chi vương trong sa mạc liên tiếp hú lanh lảnh, khiến cho tất cả những ngọn núi ở phía xa cũng dường như rung chuyển. Khi La Mạn Đức Lạp từ trong đại quân hàng ngàn bộ bạch cốt thoát ra ngoài, toàn thân của lão ướt đẫm màu máu. Bên sườn trái là hốc máu đáng sợ, vai phải găm một quỷ trảo vàng rực vừa lao ra ngoài sa mạc. Bịch một tiếng, lão liền ngã xuống. Nói cũng kỳ lạ, nhìn bạch cốt đại quân sau khi đuổi tới rìa sa mạc liền dừng lại. Dường như đây là giới hạn sinh tử, Khô Lâu không dám vượt qua nửa bước. Ở nơi sâu thẳm của sa mạc, trong tiếng gầm của bất tử chi vương, bạch cốt đại quân rút đi như thủy triều. Sau cùng tất cả Khô Lâu đều ẩn thân vào cát vàng. Sa mạc khủng khiếp trở lại yên tĩnh, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Thần Nam nhìn La Mạn Đức Lạp đang mê man ở rìa sa mạc, hắn bước nhanh về phía trước, bây giờ muốn giết lão dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên hắn không làm như vậy, xé mảnh áo rách trên người băng sườn trái cho lão, bó chặt lấy vết thương sâu hoắm, dòng máu vẫn không ngừng chảy ra. Trải qua trận đại chiến với sinh vật bất tử, địch ý của thần Nam với La Mạn Đức Lạp dần dần biến mất. So với đám tử vật kia thì lão cũng không có gì đáng ghét. Một lát sau, La Mạn Đức Lạp mở hai mắt ra, thấy thần Nam ngồi cách đó không xa, bèn đưa tay phải lên chẻ ngực. Lão đầu đừng có lo, nếu ta muốn, ông đã chết hàng trăm lần rồi. La Mạn Đức Lạp không nói gì, hạ tay xuống, nhanh chóng dùng tay điểm vài huyệt đạo, bế trụ huyết mạch ở sườn cầm máu lại. Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, lão ta cũng lắc đầu thở dài. Không ngờ La Mạn Đức Lạp ta phải chết ở nơi đây. Lão biết mình đã không sống được bao lâu nữa. Trận đại chiến với thần Nam khiến lão nội thương nghiêm trọng. Trong phút giây ngắn ngủi, thần Nam bước vào cảnh giới trần võ, đi 7 bước đã làm phủ tạng của lão chấn động kịch liệt. Mặc dù không chết ngay lập tức như Thánh Long, nhưng lúc đó lão cũng kiệt sức. Nếu lập tức điều trị vết thương, mày ra có thể phục nguyên. Song lão xa vào tử vong sa mạc, bị bà thiên sứ Khô Lâu mới bước vào ngũ giai cảnh giới cùng đối phó. Trong trận đại chiến với những sinh vật bất tử, vết thương của lão nặng thêm, cộng với việc buộc phải sử dụng bản mệnh nguyên khí để phát huyết kiếm, tu tạng hoàn toàn vỡ nát, giờ lão đã hết cách cứu được rồi. Tuy nhiên lão cũng có thể kiêu ngạo, không hổ danh Tây Phương đệ nhất thánh đồng kỵ sĩ, sống sót khỏi tiểu thế giới của chân võ cảnh giới cũng là một kỳ tích rồi. Sau cùng lại có thể đánh chết 3 bộ thiên sứ khô lâu ở ngũ giải cảnh giới, tương đương với tình huống trọng thương nguy hiểm tới tính mạng, vẫn có thể giết chết 3 tuyệt thế cao thủ. Huyền công trong người của Thần Nam sình sình bất tức, không ngừng vận chuyển, trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi, nguyên khí của hắn đã phục hồi được quá nửa. La Mạn Đức Lạp nhìn Thần Nam, thần sắc có vẻ phức tạp. Ta đường đường là đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ, lại bại trong tay của một thanh niên 20 tuổi nhà ngươi, khiến người ta không còn gì để nói. Trực lúc sắp chết, ta muốn nói với người mấy câu. Tu vi của ngươi tiến triển quá nhanh, đối với một thanh niên hơn 20 tuổi mà nói, điều này thật khó mà tin được. Trừ phi ngươi là thần tiên chuyển thế, có thần cách bảo vệ, nếu không thật quá là tà dị, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma mà dẫn đến tiêu diệt mà thôi. Đã khiến cho ông thất vọng rồi, ta chỉ là một người bình thường, tại sao ông lại cho rằng người nhất định không bằng thần tiên? La Mạn Đức Lạp bất ngờ, thuận theo lời nói của Thần Nam mà nói. Đúng thế, người ta sao lại không thể mạnh hơn thần tiên chứ? Câu nói trong lúc vô tình của Thần Nam đã khiến cho La Mạn Đức Lạp nghĩ tới một điểm khác. Lão nghĩ tới những truyền thuyết liên quan tới những pháp thần và đấu thần. Lão trầm tư rất lâu, sau đó mới nói. Trong nhân gian có một số người tu luyện đến cực đạo, xâm ngộ thông cảnh giới sinh tử, đã không muốn phi thẳng thiên giới. Thực tế tu vi của họ sánh ngang thần linh. Thần Nam không để ý tới lão nữa, nhắm hai mắt lại, mặc huyền công tự ý chuyển lưu. Trên khí cuồn cuộn vừa phục hồi lại tạng phủ bị tổn thương của hắn, vừa hồi phục lại nguyên khí cho hắn. Hai canh giờ cứ thế trôi qua, sắc trời dần tối, hắn ta đã hồi phục lại được 7-8 thành công lực. La Mạn Đức Lạp càng ngày càng ủ rũ, nhìn những tia nắng rớt lại, thản thở. Tịch dương vô hạn thật là đẹp, chỉ có điều ta đã sắp hoàng hôn. Lão đầu, ông không chịu đựng được nữa sao? E chỉ có Thần Nam mới dám xưng hô như vậy với Tây Phương đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ. Còn trụ được khoảng 3 ngày nữa. Còn may là thời gian khá dài đấy. Nghĩ thoáng một chút đi, người thường khó tránh được cái chết. Hãy nhìn xem gần đây có nơi nào cảnh sắc không tồi, sớm chọn lấy một ngôi nhà mới đi. La Mạn Đức Lạp im lặng gượng cười, lão quả thật nên tìm một nơi táng thân. Đợi một chút, lão đầu ông quả thật cần tìm một mộ phần. Thời gian vẫn còn dài, có thể nói cho ta biết những chuyện liên quan tới ta có được không? Bởi ta đã mất trí nhớ rồi. Lúc này, La Mạn Đức Lạp không còn uy hiếp được hắn, nên Thần Nam mới thản nhiên đem chuyện mình mất trí mà nói ra. Người mất trí rồi sao? Chả trách lại như vậy. La Mạn Đức Lạp đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tỉnh ngộ. Cuối cùng lão cũng biết được tại sao lúc Thần Nam xuất chiêu lại không dựa theo phép tắc, cùng lời nói và hành động của hắn lại có phần kỳ quái như vậy. Những chuyện mà ta biết không nhiều, chỉ biết ngươi là đệ nhất thanh niên cao thủ của đồng thổ, cũng là của cả đại lục. Cùng đồ đệ của ta là Tư Mã Lăng Không có thủ oán, người đã từng giết chết 8 vị tuyệt thế cao thủ chỉ trong một ngày. Nhiều thế sao? Đúng là như vậy. Ta tưởng vẫn bế quan, không biết nhiều chuyện của thế giới bên ngoài. Trời cuối cùng cũng tối hẳn, bất quá Thần Nam không muốn rời nơi này. Hắn cảm thấy vùng sa mạc bí ẩn dường như đang có những thứ không tầm thường đang hấp dẫn hắn. Hắn muốn đợi tới ngày mai, sau khi trời sáng sẽ đi tìm hiểu cẩn thận một lần. La Mạn Đức Lạp đã tìm được cho mình một mộ huyệt tốt, nhưng lão không muốn chết một cách uổng phí như vậy. Nếu không gặp bất tử chi vương ở trong sa mạc này thì lão chết không cam tâm. Trong sa mạc sao lại có hàng nghìn, hàng vạn bộ bạch cốt như vậy, có thể điều khiển sinh vật bất tử như thiên sứ khô lâu? Bất tử chi vương này rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Thật ra có tất cả bao nhiêu thiên sứ khô lâu? Tại sao bất tử chi vương không đích thân tới giết bọn họ lại muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện? Phía đồng hừng sáng, mặt trời từ từ nhô lên. Thần Nam vệ sinh mặt mũi ở một khe núi, bắt một con thỏ hoang rồi nướng cho bữa sáng. La Mạn Đức Lạp lặng lẽ quay người lại. Bây giờ tạng phủ của lão đã vỡ nát, không cần ăn uống, đến uống nước cũng không cần. Thần Nam, ta đi vào trước đây, ngươi cần phải giữ một cự ly nhất định với ta. Sa mạc này quá là tà dị, ta đã là người sắp chết, dù có bất trắc cũng không sao. Ngươi thì vẫn còn trẻ, không nhất thiết phải đem thân vào nơi mạo hiểm, chỉ cần đứng xa quan sát là được rồi. La Mạn Đức Lạp nói xong bước nhanh vào trong sa mạc. Đêm qua, lão đã hạ quyết tâm nhất định phải vào nơi tận cùng của sa mạc, tận mắt nhìn thấy bất tử chi vương, chúa tể bất tử lãnh địa này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Thần Nam cầm lấy con thỏ nướng, vừa nhồm nhòm nhai vừa nói, cha, lão đầu, đợi chút đã, chúng ta cùng vào chứ. Đêm qua, hắn moi được từ La Mạn Đức Lạp rằng đây là lãnh địa của bất tử chi vương. Trong đó có một bất tử chi vương hùng mạnh có tưởng tượng được. Điều đó càng khiến cho hắn hiếu kỳ, cảm thấy ở phía bên trong có một thứ gì đó hấp dẫn mình. Dưới làn nắng sớm, sa mạc vàng rực vô cùng tĩnh lặng. La Mạn Đức Lạp nhanh chóng vào sâu 500 thước, bước tới nơi diễn ra trận đại chiến của ngày hôm qua. Hôm qua, lão bị trọng thương, mỏi mệt cực độ, tình cảnh khốn đốn và ủ rũ. Bây giờ lão dường như đã sắp chết, nhưng bề ngoài vẫn trống rong cởi mở. Bởi lão biết chắc là sẽ chết, không thèm để ý tới hậu quả mà tiêu đốt năng lượng sinh mệnh, đưa sức mạnh hồi phục tới trạng thái đỉnh cao, bất qua hậu quả là tính mạng vốn từ 3 ngày rút xuống còn nửa ngày. La Mạn Đức Lạp là đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ của tu luyện giới phương Tây, tôn nghiêm của cường giả không cho phép bị khinh nhờn. Lão muốn dùng tính mệnh hữu hạn để rửa sạch sỉ nhục ngày hôm qua trong sa mạc. Thần Nam vừa xé thịt thỏ vừa nhanh chóng lao theo. Một tiếng hú dài lanh lảnh từ nơi sâu nhất trong sa mạc vọng tới. Dãy núi phụ cận cũng rùng chuyển theo, sa mạc cuộn lên như biển cả. Cảnh tượng ngày hôm qua một lần nữa lại tái hiện. Hàng ngàn, hàng vạn khô lâu từ trong cát vùng lên. Bạch cốt đại quân đứng kín sa mạc. Sức mạnh của La Mạn Đức Lạp đang ở trạng thái đỉnh cao, không còn thảm hại như ngày hôm qua. Một trường vung ra, một đạo quang mang 10 trượng chém xuống. Mọi bạch cốt ngăn cản đường đều tan ra như hoa tuyết gặp phải ánh nắng mùa hạ. Chớp mắt tàn chảy, hóa thành bột trắng rơi xuống sa mạc. Đại quân bạch cốt dù vẫn lũ lượt xông lên, nhưng khó có thể ngăn cản được một ngũ giai cao thủ đang trong trạng thái sùng mãn nhất. La Mạn Đức Lạp mở lối tiến về phía sâu nhất của sa mạc. Trải qua một đêm tu luyện, cơ thể của Thần Nam cũng gần như hoàn toàn phục hồi, phát huy được sức mạnh như lúc sùng mãn nhất. Khoảng cách giữa hắn và La Mạn Đức Lạp khoảng 100 thước, từng đám khô lâu bị đánh bạt đi, hắn cũng mở ra được một lối rộng tới. Lần này không hề xuất hiện thiên sứ khô lâu, chỉ xuất hiện vài bộ bạch cốt khô lâu. Bất quá hai cao thủ đang ở vào trạng thái sùng mãn nhất, toàn lực xuất đòn cho dù bạch cốt khô lâu cứng như tình cương cũng khó lòng mà chống nổi. Bất tử chi vương trong nơi sâu nhất của sa mạc gầm lên phẫn nộ. Chỉ có điều mọi việc vẫn như ngày hôm qua, không đích thần xuất hiện để giết hai người. 1.000 rồi 2.000 thước. Khi bước vào được 4.000 thước, một thần điện cổ kính hiện lên bên trong tầm mắt của hai người. Khoảng cách dù xa nhưng một luồng khí tức cổ xưa từ đó phát ra. Sa mạc đáng sợ, cổ điện thần bí kết hợp lại thật quái dị vô cùng. Khoảng cách ngày càng rút ngắn, thần điện cổ kính hiện ra rõ ràng hơn. Khoảnh đất thần điện chiếm dụng không quá rộng, chỉ là một tòa đại điện chứ không phải là một quần thể kiến trúc liên kết lại. Một lớp ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lên trên thần điện càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Thần Nam nghi hoặc, chẳng lẽ đây chính là thần điện mà lão nhân trong thôn nói tới hay sao? Chỉ có điều, thất sắc mà hồ ở đâu? Hơn nữa, theo lời lão nhân nói, căn bản không thể có sa mạc. Trong núi tại sao lại có đến mấy tòa thần điện được cơ chứ? Chẳng lẽ bất tử chi vương đã chiếm cứ thần điện thành bất tử lãnh địa của lão? Khoảng cách ngày càng gần, đại quân khô lâu trong sa mạc sôi lên, điên cuồng lao về phía hai đại cao thủ, muốn liều mạng ngăn cản họ tiếp cận với thần điện. Nhìn đám bạch cốt đại quân xông tới như thủy triều, như tuyết đổ, hai đại cao thủ không ngừng vùng ra cường khí, xuất thủ không dùng tình. Sừng vợ bắn tung tóe, hai người xích lại gần nhau, từng bước vững chắc tiến lại gần thần điện. Bất tử chi vương tựa hồ vô cùng phẫn nộ, không ngừng gầm rú trong cổ điện, nhưng vẫn không chịu ra mặt. Hai người dần hiểu ra, bất tử chi vương hùng mạnh có lẽ bị giam trong thần điện. Cổ điện dài chừng gần 70 thước, rộng chừng 40 thước, cao 30 thước. Dù chỉ là một gian đại điện, nhưng khí thế vô cùng tráng quan. Vật liệu xây dựng là đá kim cương cứng nhất trên đại lục. Bất quá, trên thớ đá in dấu Tuế Phong Nguyệt, thoáng nhìn là ngôi điện có từ xa xưa, cũng không biết từ lúc nào đã tồn tại ở nơi này. Lớp ánh sáng mờ nhạt bao quanh tạo cho cổ điện vẻ trang nghiêm thần thánh vô cùng, phảng phất có thần linh sinh sống trong đó. Chỉ có điều tiếng gầm gào của bất tử chi vương và cả bạch cốt đại quân đã phát đi cảm giác đó, nói cho cùng cổ điện có vẻ rất quỷ dị. Thần Nam và La Mã Đức Lạp đánh lùi đám Khô Lâu đại quân xông lên ào ào. Xung quanh bọn họ đầu cũng là những sườn vỡ, sa mạc vàng rực sắp phủ ngập màu trắng toát. Hai người cuối cùng cũng tới được phía trước đại điện. Bất quá đúng trong lúc này, đại quân Khô Lâu đột nhiên lùi ra xa. Vùng cát trước mặt thần điện rung chuyển kịch liệt, hai con vật khổng lồ bò lên. Mỗi bộ khung xương bạch ngọc đều dài tới 10 trượng, trắng như tuyết, phát ra ánh sáng thánh khiết mờ mờ. Chính là cốt long, là hai cốt của thần long thật sao? Thần Nam và La Mã Đức Lạp đều kêu lên kinh ngạc. Tử vong sa mạc này phải nói là vô cùng thần bí, đã mai táng nhiều cường giả như vậy. Hai cốt long từ từ bay lên, khung xương như bạch ngọc phát ra ánh sáng thánh khiết. Cái đầu dữ dằn, đôi cánh khổng lồ, long trảo hàn quang lấp lóe, cái đuôi cực dài khiến cho hai cốt long nhìn vô cùng đáng sợ. Thực lực của hai con thần long này khi còn sống nhất định đạt từ nhất giai trở lên, nếu không hai cốt không thể nào phát ra ánh sáng thánh khiết đến thế. Hốc mắt của chúng đều lập lòe lục quang rất quái dị, rõ ràng chúng đã xuất hiện linh trí đạt cấp cao trong hệ bất tử. Nhân loại ngu xuẩn lại dám mạo phạm đến quyền uy của Mạc Hàn Luân Tát bệ hạ, rõ ràng không thể tha thứ được. Ý thức của một cốt long vang lên trong lòng Thần Nam và La Mã Đức Lạp. Tử long mà khẩu khí vẫn ngông cuồng, nhanh gọi tên quỷ tử Mạc Hàn Luân Tát ra đây để ta xem hắn thật ra là quỷ quái phương nào. Lời lẽ của Thần Nam triệt để kích nộ hai con cốt long, trong thần điện cũng vang vọng ra một tiếng gầm dài phẫn nộ đáng sợ vô cùng. Nhân lại ngu xuẩn, người sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói và hành động vô tri của mình. Mạc Hàn Luân Tát được thần truyền thừa, khi ngài có được thần cách, cả thế giới này sẽ rung chuyển dưới chân của ngài mà thôi. Dòng ý thức của cốt long tỏ ra phẫn nộ vô cùng. La Mã Đức Lạp lớn tiếng mà thét. Không xong rồi, có thể thần điện không rõ tên này là nơi an nghỉ của một vị chủ thần. Bất tử chi vương đang ăn trộm thần cách, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn lại. Vạn vạn thần không thể để mất thần cách, nếu không tên bất tử chi vương điên cuồng đó sẽ trở thành chủ thần, kiếp nạn khủng khiếp cuối cùng sẽ xảy ra. La Mã Đức Lạp tỏ ra vô cùng lo lắng, xông vào trong thần điện trước. Bạch quang lóe lên, một long cốt chắn đường lão ta. Nhân loại ngu xuẩn kia, đừng có phí sức nữa, không ai có thể ngăn cản được Mạc Hàn Luân Tát bệ hạ đâu. Thần Nam mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng hắn cũng biết điều này có ý nghĩa gì, lớn tiếng nói với La Mã Đức Lạp. Chẳng lẽ những ai đạt được thần cách là sẽ trở thành chủ thần mới ư? Cũng không hẳn như vậy, cần phải xem là của vị chủ thần nào. Tuy nhiên bất luận thần cách của vị nào để lại đi nữa, có thể đoạt được đều có một thành hy vọng trở thành chủ thần mới. La Mã Đức Lạp vội vàng giải thích, thật ra trong lòng của lão cũng đang nghi hoặc. Thiên sứ cũng được gọi là thần linh, nhưng không có năng lực để lại thần cách. Trong thiên giới của Tây Phương, chỉ có một vài chủ thần có khả năng này. Một vị chủ thần vô danh, không biết vì nguyên nhân gì lại bỏ mình ở nhân gian giới, quả là một đại sự kiện. La Mã Đức Lạp thật không tưởng tượng nổi, rốt cuộc vị chủ thần nào mà lại đã mất mạng ở nơi đây. Tại sao Quang Minh giáo hội trước giờ không cảm nhận được nơi này? Thần Nam trước đó cũng từng nghe La Mã Đức Lạp nói, nếu hắn không phải là thần tiên chuyển thế, không có thần cách bảo vệ, thì với tốc độ tu luyện vượt xa tưởng tượng hiện nay, ắt tương lai sẽ tẩu hỏa nhập ma mà dẫn đến cái chết. Bây giờ lại nghe tới việc thần cách được lưu lại, cho dù hắn không tin mình có thể bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu đoạt được mà trở thành một chủ thần cũng là cám dỗ khó có thể cưỡng lại. Được rồi, bộ thần cách này ta nhất định lấy. Nếu bất tử chi vương tà ác có thể trở thành chủ thần, tại sao ta không thể? Giọng nói của hắn vô cùng kiên định. Hắn ta nhanh chóng xông lên, tuy nhiên bị long cốt còn lại chặn ngay lối đi. Hai cốt long đều vồ xuống, khung xương đổ sộ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, nhẹ nhàng búa vuốt bổ vào Thần Nam và La Mã Đức Lạp. Thần long khi còn sống thực lực đạt tới thất giai cảnh giới, loại hai cốt thần linh này còn mạnh hơn thiên sứ Khổ Lâu. Huống hồ hai cốt long lại lớn như thế, ngay trong hàng ngũ những sinh vật bất tử cũng tuyệt đối là siêu cấp cường giả, thực lực nhất định mạnh hơn thiên sứ Khổ Lâu một chút. Thần Nam và La Mã Đức Lạp đều không muốn phá hoại thần điện, nhanh chóng lùi lại. Hai cốt long cũng lao theo sát sạt, trận chiến kịch liệt diễn ra trên sa mạc Bao Na. Đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đại quân hàng ngàn, hàng vạn bộ bạch cốt đang nhẹ nhàng búa vuốt dưới đất. Trên không trung là hai cốt long lượn lờ, không ngừng lao xuống tấn công. Thần Nam và La Mạn Đức Lạp đột phá vòng vây từ trong rừng bạch cốt dày đặc. Giết, giết thôi! La Mạn Đức Lạp tiêu đốt năng lượng sinh mệnh của mình, duy trì trạng thái sung mãn của ngũ giải cảnh giới. Cường khí lấp lánh không ngừng phóng ra như muốn xé nát hư không. Thật dài thần long khi còn sống hùng mạnh vô cùng, nhưng dù sao khi đã chết rồi, thực lực của cốt long bây giờ chỉ trong khoảng ngũ giải trung cấp. Dưới đòn tấn công mãnh liệt của La Mạn Đức Lạp, khung xương đồ sộ bị hủy hoại nhiều chỗ, thậm chí những mảnh xương nhỏ nhiều chỗ nát vụn rời rung mặt đất. La Mạn Đức Lạp thiêu đốt năng lượng sinh mệnh để khôi phục lại được trạng thái sùng mãn nhất, quyết trút đi cục tức và rửa sạch nỗi nhục ngày hôm qua. Thần Nam đã hoàn toàn phục hồi nên càng cuồng bạo hơn. Tuy hắn quên chiêu thức của quá khứ, hành động không khác nào một kẻ dã man, kéo lấy xương đuôi của thần long quay tít, quăng đồng quật tây, khiến cho bạch cốt đại quân nát vụn vô số. Trên mặt đất chỗ nào cũng thấy xương vụn. Cho đến nửa khắc sau, hai cốt long bị hai đại cao thủ đánh cho tàn nát. Những đoạn xương gãy rời vãi khắp nơi, còn xương đầu khổng lồ cũng bị đập bể. Linh hồn chi hỏa trên mặt đất đều bị triệt để đánh tan. Những cổ lâu bình thường khó có thể ngăn cản thần Nam và La Mạn Đức Lạp. Hai người hất văng từng đám bạch cốt, từng bước tiến vào thần điện. Khi cả hai bước vào cửa thần điện, đại quân bạch cốt lập tức dừng lại, không tiến tiếp nữa. Đám cổ lâu này dường như vô cùng sợ ánh sáng bao phủ thần điện. Những tiếng thình thịch vang lên. Trong thần điện vang vọng ra tiếng bước chân của thần Nam và La Mạn Đức Lạp, hiển nhiên bên trong vô cùng rộng rãi. Từ khi cốt long bị tiêu diệt, bất tử chi vương cũng không còn gầm gào, thần điện yên lặng tới đáng sợ. Các người cuối cùng cũng vào rồi, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đại điện. Cảnh tượng ở trước mặt khiến cho thần Nam và La Mạn Đức Lạp kinh ngạc vô cùng. Trong đại điện có một tế đài cao vút, bên trên kim quang vạn đạo, màu sắc đua chen, phát ra vô số những đạo hào quang, trong đó có một quang trụ khổng lồ chụp hẳn xuống, bao bọc một quái vật cao lớn ở bên trong. Quái vật dường như đang nỗ lực chống chọi lại. Bộ dạng của quái vật vô cùng đáng sợ, toàn thân bao phủ vảy lân màu xám, không giống người cũng không giống thú, cao chừng ba thước, thân người như lại mọc ra một cái đuôi cá sấu, chân tay giống như dã thú, móng vuốt mọc dài sắc nhọn. Trên đầu của nó còn có ba chiếc sừng hàn quang ẩn hiện, nhọn hoắt như chùy thủ. Tóc của quái vật màu xanh lục âm u, bộ mặt giống như người, tuy nhiên vô cùng nanh ác, cũng được lân giáp bao phủ, hai mắt đỏ lom đang hung hãn nhìn thần Nam và La Mạn Đức Lạp. Bất tử chi vương, La Mạn Đức Lạp kinh ngạc mà nói, hắn dường như là khô lâu đế vương trong truyền thuyết, do khô lâu xuất hiện linh trí, sau đó từ từ tăng cấp bậc mà thành. Bây giờ đã có đủ máu thịt và lân giáp, e rằng khó mà đoán biết được thực lực của hắn. Kim quang trên tế đài và người của hắn là thế nào vậy? Hắn đã có được thần cách chưa? Thần Nam hỏi. Vẫn chưa đâu, sức mạnh phong ấn thần cách mặc dù đã suy nhược, nhưng dầu sao tất cả những thứ ấy cũng do chủ thần đặt ra. Hình như hắn bị sức mạnh của phong ấn bao vây, nhất thời chưa thể thoát thân. La Mạn Đức Lạp vẻ mặt nghiêm trọng mà nói. Cổ lâu vương này thật sự quá mạnh, chúng ta khó mà hủy diệt được. Thực lực hùng mạnh của bất tử chi vương trước mặt không có gì phải nghi ngờ, nếu không tuyệt đối không thể nào hiệu lệnh được cho đại quân bạch cốt hàng ngàn hàng vạn tên, càng không thể nào có được những thiên sứ khổ lâu cổ xưa đi theo hắn. Thiên sứ khổ lâu và hai cốt long khi còn sống đều cùng vô cùng mạnh mẽ, mệnh danh là thần linh. Mặc dù hóa thành cốt khô, nhưng hiện nay đã xuất hiện linh trí, trở thành sinh vật thượng vị bất tử. Dựa theo đẳng cấp thực lực của loài người để phân chia, cả hai đều đã đạt tới ngũ giai cảnh giới. Thực lực của bất tử chi vương không vượt xa bọn chúng, thì đám bất tử sinh vật đó còn lâu mới cảm tâm phục tùng. Tên quỷ xấu xí nhà ngươi chính là tên cầm đầu đám tử quỷ nơi này chăng? Câu nói của thần Nam thiếu chút nữa làm cho bất tử chi vương học máu. Đường đường là bất tử đế vương, thống lĩnh hàng nghìn, hàng vạn sinh vật bất tử, làm gì có kẻ nào dám bất kính với gã như vậy? Người đúng là muốn chết mà. Bất tử chi vương hai mắt đỏ lom, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Vậy người tới giết ta đi. Thần Nam đi vòng quanh bất tử chi vương nửa vòng. La Mạn Đức Lạp giờ khóc giờ cười, cảm thấy thần Nam sau khi mất trí hơi vụ lại, không có nửa điểm phong phạm của cao thủ. Lão đầu, lão quái chúng ta rốt cuộc có thể giết được hắn ta không? Thần Nam quay lại hỏi La Mạn Đức Lạp. Rất khó, sức mạnh phong ấn của chủ thần để lại cũng không thể luyện hóa được hắn.
ta thấy dù chúng ta liên thủ cũng không thể nào giết được hắn đâu. Ta không tin, tả môn như thế, để ta thử xem, nói gì cũng không thể để cho hắn lấy được thần cách của chủ thần. Thần Nam bước nhanh về phía bất tử chi vương, tay phải giơ cao lên, một đạo kiếm mang khổng lồ phóng thẳng ra, thiếu chút nữa đụng vào nóc thần điện. Xoạt, xoạt, kiếm mang chói mắt thò thụt liền hồi, cuối cùng từ từ thu nhỏ lại, từ 10 trượng dần dần biến thành 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng, cho tới khi nó chỉ còn lại 1 trượng, hoàn toàn hóa thành thực chất, hảo quang lấp lánh, lãnh khí ầm ù. Tên tử quỷ kia, để ta xem người có tiếp được một kiếm của ta không. Là Mạn Đức Lạp thấy Thần Nam mất đi trí nhớ mà vẫn còn có thể dựa vào bản năng làm cho kiếm mang thu nhỏ thành quang kiếm, hóa thành thực chất, liền vô cùng kinh ngạc. Với tu vi của lão, tất nhiên cảm nhận được năng lượng trong thành quang kiếm. Kiếm cường đáng sợ đó, cho dù lão chuẩn bị cẩn thận mà tiếp chiêu cũng khó lòng bình yên vô sự. Bây giờ bất tử chi vương đang bị sức mạnh để lại của thần chủ thần bí giam cầm, nếu lãnh thêm một đòn này đúng là ăn đủ. Chết đi, tên tử khổ lậu đáng ghét. Kiếm cường đã hóa thành thực chất, lấp lánh chói mắt, giống như thần phạt tới từ thiên giới. Thuận theo hướng quang mang phóng xuống tế đài, độc địa chém lên người của bất tử chi vương. Chính nghe ầm một tiếng nổ vô cùng lớn lại vang lên. Dao động năng lượng đáng sợ, trong chớp mắt bùng ra. Cả tòa thần điện sáng lòa, khiến người ta không thể nào mở mắt. Năng lượng vô tận trào dâng cuồn cuộn. Theo lẽ thường tình, sức mạnh như vậy chớp mắt có thể hủy diệt toàn bộ tòa thần điện này. Tuy nhiên thần điện không hề bị sập đổ, vùng sa mạc đó tỏa lạc trung chuyển kịch liệt. Bất tử chi vương gầm lên một tràng chói lọi, vang vọng khắp đất trời, khiến núi non phía xa ngoài sa mạc cũng trung chuyển theo. Quang kiếm từ vai trái của hắn ta chém xuống tận sườn phải, một vết thương khủng khiếp hiện lên trước ngực. Lớp vảy màu xanh rơi xuống đất, máu thịt màu lục nhanh chóng cuộn lại, lộ ra một bộ hài cốt trắng nhợn. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi đã làm ta bị thương, đợi sau khi ta thoát khỏi giam cầm, nhất định sẽ biến ngươi thành khô lâu nô tài hạ đẳng nhất. Bất tử chi vương gầm gừ điên hồi, hai mắt hùng hãn lóe lên quang mang thù hận. Bộ thần cách đó ta nhất định phải lấy cái chắc, Thần Nam lạnh lùng đáp. Ở sa mạc bên ngoài, sóng cát khổng lồ hết lớp này tới lớp khác từ bốn phía dội về phía thần điện trung tâm, bạch cốt vô tận bị chôn vùi. Thần điện cổ kính dù đang rung chuyển, nhưng căn bản không hề có dấu hiệu sụp đổ. Ánh sáng thánh khiết mờ mờ bao phủ trên nóc, hút lấy dòng năng lượng cuồn cuộn từ thanh kiếm của Thần Nam phát ra, sau đó tập trung lại tại nơi cao nhất trên tế đài bên trong thần điện. Dòng năng lượng tuôn trào trong tế đài gia cố cho sức mạnh phong ấn của vô danh thần chủ. Tế đài đang lóe sáng, cột ánh sáng khổng lồ đó chiếu vào bất tử chi vương càng trở nên sáng chói. Bất tử chi vương cao 3 thước, toàn thân phủ vải màu xanh, đau đớn kêu lên. Ta là chủ thần, thần cách thuộc về ta, hai tên chết tiệt các ngươi lại dám phá hoại kế hoạch, khiến ta hao tổn 100 năm tu luyện. Sau khi thoát khốn, ta nhất định sẽ băm vằm các ngươi thành vạn mảnh. Bất tử chi vương ngửa cổ lên trời gầm rú, khiến thần điện rung chuyển không ngừng, cả vùng sa mạc đều rung động. Mái tóc màu lục đáng sợ dựng đứng cả lên, hai mắt đỏ ngầu hùng dữ, hắn gầm lên. Thần cách, mau ra đây! Toàn thân bất tử chi vương phát ra hàng loạt đạo quang mang màu lục, kim quang bao phủ hắn nhạt dần, tế đài cao lớn rung chuyển kịch liệt, cuối cùng từ từ nứt vỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, tế đài sụp đổ hoàn toàn, một luồng ánh sáng đen lánh to chừng một nắm tay từ từ bay lên, đánh tan mọi sức mạnh phong ấn vang rực gần tế đài, luồng tử vong khí tức dày đặc tỏa ra. Minh thần, đó là thần cách của Minh thần. Bất tử chi vương kinh ngạc kêu lên. Tiếp theo đó, y ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Nhất định là thần cách của Minh thần già lòng đời trước, chủ thần của tộc bất tử chúng ta. Ta sẽ trở thành Minh thần, ta sẽ trở thành Minh thần. Là Mạn Đức Lạp thét lớn, dưới sức mạnh phong ấn màu vàng thần thánh lại là thần cách mang thuộc tính hắc ám do Minh thần già lòng đời trước để lại, như trong truyền thuyết, kẻ nào đã phong ấn thần cách ở nơi đây. Bất tử chi vương bộ dạng vô cùng hung ác, há to miệng, lộ ra hàm răng trắng nhờn, dùng lực phun mạnh một ngụm bản mệnh nguyên khí màu lục, bao phủ lấy thần cách trên không. Thần cách của quang minh thần gia long nhanh chóng bị lục quang kéo xuống dưới, lao vào miệng của bất tử chỉ vương. Vẻ mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, Hai quỷ trảo màu xanh thẫm của hắn ngắm chuẩn Thần Nam và La Mạn Đức Lạp. Tuy nhiên đúng lúc này, trong tế đại đổ nát bay vụt lên một mũi kim tiễn sáng chói, phát ra dao động năng lượng vô tận, giống như một tia chớp vàng rực đâm thẳng vào ngực của Bất Tử Chi Vương. A, không! Bất Tử Chi Vương thét lên thảm thiết, kim tiễn khiến huyết nhục trước ngực của hắn nát tan, sừng ngực dường như đều đã bị đánh gãy. Hàng loạt tia sáng vàng giống như sóng nước từ mũi kim tiễn trước ngực hắn phát ra, khuếch tán khắp người. Những nơi kim quang đi qua, ánh sáng màu lục của bản mệnh nguyên khí của hắn đều tối dần lại. Bất Tử Chi Vương lập tức lăn ra đất, cố gắng rút mũi kim tiễn, nhưng kim tiễn dường như đã mọc rễ cắm vào trong xương, không mảy may nhúc nhích. Đây dường như là xạ nhật thần tiễn, thánh vật của Tây Thổ. Trong quá khứ xa xưa, từng tru sát không ít đại ác ma, thì ra đã bị phong ấn ở nơi đây, trấn áp thần cách của Bình Thần Già Long. La Mạn Đức Lạp vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở trong tòa thần điện này lại có nhiều bí mật như thế. Bất Tử Chi Vương nhất thời không tài nào có thể rút xạ nhật tiễn ra, tuy nhiên đã chế ngự được kim quang không làn ra nữa, giữa luồng sức mạnh thánh khiết lại trong ngực của hắn. Hắn gầm lên một tiếng, há hốc miệng phun ra bản mệnh nguyên khí, muốn nhanh chóng hấp thu lấy thần cách. Tuy nhiên lúc này hắn vô cùng yếu nhược, bản mệnh nguyên khí ảm đạm vô quang. Đừng có si tầm vọng tưởng, Thần Nam vùng tay chém ra một đao kiếm cương, chém một cú vô cùng mạnh lên bản mệnh nguyên khí của Bất Tử Chi Vương. Cùng lúc đó, La Mạn Đức Lạp cũng tấn công cuồng bạo, khí màng lấp lánh không ngừng đánh về phía Bất Tử Chi Vương đang ngã dưới đất. Bất Tử Chi Vương bị xạ nhật tiễn gây trọng thương, vì chế ngự thần tiễn nên sức mạnh của hắn có thể sử dụng được thực chất cũng có hạn. Mặc cho luồng khí mang cuồng bạo đó tấn công, từng đòn tấn công mạnh mẽ đánh lên người của hắn, lớp vải xanh bị quất bay tứ tung, máu thịt lẫn lộn, nhiều nơi đã lộ ra sừng trắng. Vẻ mặt của y nanh ác, trong mắt lóe lên quang mang dữ dằn, nghiến răng chịu đựng vết thương, đẩy những sức mạnh có thể tập kết được vào trong bản mệnh nguyên khí, tiếp tục giành giật thần cách. Quái vật này quả thật quá mạnh, không tài nào tiêu diệt được hắn. La Mạn Đức Lạp thiêu đốt năng lượng sinh mệnh của bản thân, chỉ trong thoáng chốc đã tung ra mấy chục trường. Huyết nhục trên người Bất Tử Chi Vương đều bị đánh nát, lộ ra một bộ khủng xương dài ba thước. Nhưng Bất Tử Chi Vương do Khổ Lâu Vương tăng cấp bậc mà thành, đánh tan huyết nhục cũng không tổn hại gì tới hắn. Trừ phi đánh nát hài cốt của y, chấn tan linh hồn chi hỏa, thì ngược lại vạn lần không thể hủy diệt được hắn. Thần Nam đã tung ra mấy chục đạo kiếm cương, không ngừng tấn công bản mệnh nguyên khí của Bất Tử Chi Vương, ngăn cản hắn chiếm lấy thần cách của Minh Thần Già Long. Nhưng thực lực của Bất Tử Chi Vương quá mạnh, dù chỉ thôi động được sức mạnh hữu hạn, nhưng hắn vẫn ngăn chặn mọi đợt tấn công cuồng mãnh của Thần Nam. Vớ vẩn, ta không tin loại tà môn này. Thần Nam tiếp tục tấn công mấy chục đòn nữa mà vẫn công cốc, hắn phẫn nộ mà nói. Người có thể hấp thụ thần cách, chẳng lẽ ta lại không thể sao? Thần cách này ta quyết lấy cho bằng được. Hắn cũng giống như Bất Tử Chi Vương, há miệng ra theo bản năng phun ra một ngụm bản mệnh nguyên khí, bao phủ lấy thần cách của Bình Thần Già Long. Bất Tử Chi Vương vừa ngạc nhiên vừa tức giận, gầm rống liên tiếp. Thần cách di chuyển lại giữa Thần Nam và Bất Tử Chi Vương, trận chiến giằng co bắt đầu. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi tưởng có thể lấy được thần cách của Bình Thần Già Long sao? Đây là chủ thần của tộc Bất Tử chúng ta, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Bất Tử Chi Vương phẫn nộ gầm lên. Như vậy ta sẽ đoạt lấy bằng được, trở thành chủ thần cho ngươi xem. Đoạn Thần Nam lớn tiếng nói với La Mạn Đức Lạp. Lão đầu giúp ta một tay nào, hãy nhanh nhanh chóng chóng đánh nát cái chỗ xương kia đi. Vết thương của ta đang tái phát, ta chắc không xong rồi. La Mạn Đức Lạp dường như đang bị tiêu đốt, khí màng ngoài cơ thể của lão không khác gì ngọn lửa cháy bừng đang không ngừng nhảy nhót. Các cơ năng trên người của lão sớm đã tổn thương, nhưng lão lại không ngừng huy động sức mạnh, cuối cùng năng lượng sinh mệnh hoàn toàn bị tiêu đốt. Muốn dập tắt cũng không tài nào có thể dập tắt được. Luồng sức mạnh này tan đi cũng là lúc lão ô hô ai tai. Lão đầu phải kiên trì, đợi ta cướp được thần cách, trở thành minh thần mới, nhất định sẽ có cách cứu sống cho lão. Cùng đối phó với Bất Tử Chi Vương, địch ý trước đây của Thần Nam đã biến mất. Hắn ta thật tâm muốn giúp La Mạn Đức Lạp sống lại. Không thể nào, không còn thời gian đâu. Cho dù người quả thật lấy được thần cách, thì trong một khoảng thời gian ngắn, cũng không thể dùng hòa trở thành một minh thần mới. thân thể của La Mạn Đức Lạp càng ngày càng sáng, sinh mệnh chỉ hỏa rừng rực bao phủ, lão không ngừng phóng ra năng lượng cuồng bạo khiến cho bất tử chi vương gầm rú liên miên, cả sa mạc đều rung chuyển. Thần cách rốt cuộc là cái gì? Thần Nam vừa dốc toàn bộ sức mạnh đoạt lấy thần cách vừa lên tiếng hỏi. Thần cốt là lĩnh vực, là pháp tắc, La Mạn Đức Lạp giới thiệu sơ qua. Ở Tây Phương, thần cách là một loại quy tắc, trật tự, là thiên địa pháp tắc mà chủ thần tinh thông, cũng là những thần thông được truyền thừa. Chủ thần dựa theo những pháp tắc mà mình có, ban cho các thiên sứ tù hạ những thần thông tương ứng. Đương nhiên, còn có những thiên sứ hùng mạnh, thậm chí một số thiên sứ sánh được với chủ thần, bọn họ cũng lĩnh ngộ được điểm cốt yếu của thiên địa pháp tắc. Thì ra là như vậy. Thần Nam cuối cùng cũng hiểu ra, hắn ta hét lớn. Tự quỷ kia, người đừng hòng trở thành minh thần, thần cách này ta sẽ lấy. Thần mình của hắn lúc bây giờ phát ra luồng dao động năng lượng cuồng bạo, khí cường đen ngòm dường như bốc cháy hừng hực, không hề thua kém gì sinh mệnh của chỉ hỏa La Mạn Đức Lạp đang tiêu đốt. Hắn dốc toàn lực đoạt lấy thần cách. Muốn tranh giành với ta ư, người vẫn chưa đủ tư cách đâu. Lời lẽ oán độc của bất tử chi vương đột nhiên ngắt quãng. Hắn ta kinh ngạc nhìn phía sau lưng Thần Nam, một hắc ảnh từ từ hóa thành mấy kiện bình khí màu đen lúc ẩn lúc hiện. Dựa vào trực giác của bản năng, hắn cảm thấy tình hình không ổn. Thần Nam điên cuồng vận chuyển huyền công, ma ảnh thần bí lại xuất hiện. Tay phải của hắc ảnh kia cầm chắc tử vong ma đao, mắt mở to lạnh lùng nhìn bất tử chỉ vương. Thần Nam, mau phối hợp cùng ta tấn công hắn, ta sắp chết rồi. La Mạn Đức Lạp đột nhiên hét lớn, tung người lao về phía bất tử chỉ vương, ôm cứng bộ xương trắng toát. Bất tử chỉ vương kêu lên thảm thiết, sinh mệnh chi hỏa được La Mạn Đức Lạp thiêu đốt nung đỏ khung xương sánh với thần linh này, đặc biệt là phần ngực bị xạ nhật tiện bắn, ngọn lửa sáng rực dường như thiêu đốt tới tận cốt tủy, khiến cho hắn đau đớn cùng cực, cộng thêm bị thần tiện áp chế, hắn dần dần lảo đảo, luồng sức mạnh vang rực không ngừng dao động, sắp sửa đánh tan sức mạnh hắn dùng để phong bế vết thương. Chết đi này! Thần Nam thét lên một tiếng, ma ảnh sau lưng hắn nhấc tử vong ma đao lập tức lao lên chém mạnh vào bất tử chỉ vương. Không, a! Bất tử chỉ vương kêu lên thảm thiết, không ngừng lăn lộn trong thần điện. Năng lượng sinh mệnh của La Mạn Đức Lạp, thần lực mạnh mẽ trong xạ nhật tiễn, trường đao tử vong trong tay của ma ảnh thần bí, ba nguồn sức mạnh đáng sợ tập hợp lại tấn công bất tử chỉ vương, khiến cho nguyên khí vốn đại thương của hắn càng khó chống chịu thêm. Những tiếng răng rắc vang lên, âm thanh khung xương gãy khô khốc vang khắp thần điện, xương cốt nhiều nơi trên người bất tử chi vương gãy nát, đặc biệt là tại các khớp xương, ngay cả những đốt bạch cốt gắn liền cũng bắt đầu rời ra. A, ta hận ngươi! Bất tử chi vương thét lên rùng rợn, không nghĩ tới việc đoạt thần cách của minh thần ra lòng nữa. Thần Nam nhất định phải tiêu diệt tên bất tử chi vương này, tuyệt đối không để y chạy tới khu vực loài người sinh sống, nếu không hắn sẽ điên cuồng báo thù, những đời hắn đi qua nhất định xương sẽ chất thành núi. Bóng của La Mạn Đức Đạp càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng quang mang lóe lên, sinh mệnh chi hỏa của lão hoàn toàn tắt ngúm, nơi lão đứng đến một chút xương tàn cũng không còn. Thần Nam ngửa cổ lên trời thét vang, mái tóc dài dựng đứng. Thần cách của thần minh nhanh chóng bay vào miệng của gã, mà khi vô tận từ trên người của hắn phóng ra, cuồn cuộn lao ra khắp bên ngoài thần điện. Cổ thần điện vẫn tồn tại một số loại sức mạnh thần bí bảo vệ, đã trải qua hàng nghìn năm rồi, bây giờ cuối cùng đã đổ sập, rầm một tiếng, cát bụi bay đầy trời. Trong khu núi phía xa, vòng linh ma pháp sư Lai Ngang và một người thần bí mặc áo bào màu đen thùng thình đều cảm nhận được một luồng khí tức tử vong đáng sợ. Tàng Đức Hiền Giả, người cảm nhận thấy không? Chẳng lẽ tên bất tử chi vương đã đoạt được thần cách rồi sao? Thành công phong thần rồi sao? Lại ngàng hơi sợ hãi. Ta không biết, ma pháp thủy tinh cầu căn bản không hiện rõ cảnh tượng trong sa mạc. Tuy nhiên, thần cách của minh thần Gia Long dường như quả thật đã phá được phong ấn rồi thoát ra ngoài. Đại gia Hiền Giả, tình hình của chúng ta vô cùng tệ. Nhân viên chấp pháp của Quang Minh Giáo hội sắp tới rồi đấy. Còn chúng ta rất khó đoạt được thần cách trong lãnh địa của bất tử chi vương, bây giờ càng trở nên vô vọng. Trong vùng thâm sơn xa xôi, nhân viên chấp pháp của Minh Quang Giáo hội cùng kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ truyền thuyết là đúng hay sao? Minh thần Gia Long được an nghỉ ở đây. Trời ơi, hai tên vòng linh pháp sư không thể đoạt được thần cách của Minh thần Gia Long sao? như vậy làm sao đây? Chẳng lẽ quả thật có người đang muốn nhân gian phong thần sao? Người đứng bên cạnh Lai Ngang là Tang Đức, xuyên qua chiếc áo choàng màu đen dài rộng, có thể nhìn thấy bên trong là một bộ khung xương trắng nhợn. Thịt của lão đã sớm bị phần hủy hết cả, để có thể sống lại, lão đã chuyển hóa thành vong linh cấp cao. Tuy nhiên, trải qua hàng ngàn năm phong ấn, lão đã tiêu hao hết năng lượng vong linh, cuối cùng chỉ còn lại một sợi linh hồn chi hỏa. Sau khi thoát khỏi giam hãm, để tiện cho việc đi lại, lão chọn một bộ khô lâu cốt thượng đẳng để linh hồn chi hỏa của mình nhập vào trong, chuẩn bị tu luyện một số thuật pháp thất truyền của vong linh hệ để chuyển hóa thành một khô lâu vương. Tang Đức là đại hiền giả của vong linh hệ, hơn nữa là một nhân vật của hàng nghìn năm trước. Lão ta biết rất nhiều bí mật mà người khác không biết, trước sau gì đều giấu trong lòng của mình, chưa từng nhắc tới với ai. Lão biết được thần cách của Minh Thần Gia Long đời trước dường như bị phong ấn ở trong một dãy núi ở phía đông nam của Tân Lan Đế Quốc. Nếu như có thể phá được phong ấn, có được truyền thừa thì có thể tạo ra một vị Minh Thần mới. Tuy nhiên quá trình phá phong ấn vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn trọng rất có thể hóa thành trò bụi. Vài ngày trước, Tang Đức và Đai Ngang bắt đầu đi sâu vào trong dãy núi phía đông nam của Tân Lan Đế Quốc, thực hiện kế hoạch tìm kiếm. Đúng trong lúc đó, Hồng Y Đại Giáo Chủ Mã Luân của Quang Minh Giáo Hội đột nhiên phái người truy sát. Đến tận lúc này, Tang Đức mới biết người của Quang Minh Giáo Hội Nhật Đình đã giở trò ở trên người bọn họ. Để lúc não nói những bí mật với Lai Ngang sẽ bị những pháp sư hùng mạnh của Quang Minh Giáo Hội thông qua ma pháp thủy tinh cầu mà biết được. Một số nhân viên quan trọng trong Quang Minh Giáo Hội, đặc biệt là biết Tang Đức được cứu ra nhưng vẫn không có hành động gì. Cho tới khi biết được bí mật kinh người, Hồng Y Đại Giáo Chủ Mã Luân mới bắt đầu hạ lệnh truy sát. Tang Đức lập tức bảo Lai Ngang phá giải ma pháp ấn tích mà Quang Minh Giáo Hội sử dụng trên người của họ. Hai người mấy ngày hôm nay không ngừng phải chạy trốn nhân viên chấp pháp của Quang Minh Giáo Hội trong núi, chưa từng thật sự đối diện với chiến đấu. Bọn họ đã mấy lần tới bên ngoài, mép sa mạc. Pháp sư vòng linh hệ có trực giác vô cùng mẫn cảm với những sinh vật bất tử, biết được bên trong có một bất tử chi vương hùng mạnh khó dò. Hai người không dám bước vào nửa bước, cuối cùng quyết định trong lúc bất tử chi vương phá được phong ấn của thần cách sẽ lại tới nơi này, xem có thể tìm kiếm cơ hội đoạt lấy hay không. Không hề suy nghĩ, bọn họ dường như đã tới chậm một bước. Cả vùng sa mạc đã bị bao phủ bởi một lớp ma khí đen kịt. Ma khí vô biên bắt đầu lan tràn ra ngoài núi. Lúc này mà xông vào chắc chắn không những không thu hoạch gì, ngược lại mất mạng vô ích. Lai Ngang lại hỏi, đại hiền giả, chúng ta phải làm thế nào đây? Tang Đức khoác áo bào nhìn chăm chăm về phía sa mạc, hơi nghi ngợi rồi nói, xem ra thân cách của Minh Thần Gia Long và chúng ta không có duyên phận, bây giờ chắc đã có người chiếm được rồi. Ta cảm thấy không giống với bất tử chi vương, chúng ta hãy trở lại đây để và xem nào. Cũng trong lúc này, vị chấp pháp của Quang Minh Giáo Hội ở phía xa cũng không dám tiến thêm. Bọn họ cảm thấy khí tức hắc ám đáng sợ, tất cả đều kinh hãi. Nếu như đúng là có người đang nhân gian phong thần, bọn họ quả thật không dám tưởng tượng. Theo như truyền thuyết, Minh Thần và Quang Minh Thần không hề thân thiết gì, mặc dù không đến nỗi như hắc ám đại ma thần thù hận không đội trời chung với Quang Minh Thần, nhưng tuyệt đối cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cả. Những người này truy sát tín đồ vong linh ma pháp sư của lão, hơn nữa lúc bây giờ đã đuổi gần như tới nơi, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Vài vị chấp pháp thầm cầu nguyện, nếu như có người phong thần thành công, hy vọng người đó có thể giữ lại được linh thức của bản thân, đừng đồng hóa với ký ức còn lại của Minh Thần Gia Long đời trước. Mà khi vô tận vẫn tiếp tục tuôn ra cuồn cuộn, lan tràn theo dãy núi dài vô tận, cảnh tượng của ngày tàn hiện ra. Bọn Tang Đức và vài nhân viên chấp pháp của Quang Minh Giáo Hội bây giờ đều đã ở trong ma khí. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, nói không chừng ma khí hắc ám sẽ lan tỏa tới thị trấn ở bên ngoài Đại Sơn. Suy cho cùng thì đây cũng là thần cách của chủ thần tiến hành truyền thừa. Tuy nhiên, đúng trong lúc này, thần nam ở trong sa mạc thét lên một tiếng, âm ba cuồn cuộn khắp không gian, chuyển khắp dãy núi liền miên. Hắn cảm thấy trong người dường như có một linh hồn tàn khuyết đang dãy giụa muốn cướp lấy cơ thể của hắn. Là kẻ nào, mau ra đây cho ta! Thần nam vô cùng phẫn nộ, hắn cảm thấy hơi bị lừa, cái gọi là truyền thừa không giống với trong tưởng tượng, không phải là đoạt được thần cách một cách đơn thuần, đã có một linh hồn tàn khuyết muốn đoạt lấy quyền chỉ đạo cơ thể của hắn. Thậm chí hắn nhận được một luồng ý thức, linh hồn đó muốn dùng nhập với gã. Tuyệt đối không được, ta là ta, ta tuyệt đối không thể chấp nhận ý thức của kẻ khác, dù là thần cũng không được. Già lòng, người mau ra đây, cút ra khỏi người của ta. Từ trước tới giờ, người ra mắng chủ thần quả không nhiều. Bây giờ thần Nam không những lớn tiếng quát mắng, nếu như có thể động thủ, chỉ e rằng hắn còn muốn đánh cho vị bình thần trong truyền thuyết này một trận. Hắn không tin vị bình thần tuyệt đối không thể dung hợp vào gã, rất có thể sẽ xóa sạch đi ý thức của gã. Trên thực tế thì linh hồn tàn khuyết đó còn vẫn nộ hơn. Đã từng là chủ thần lại không tài nào chinh phục được cơ thể của một người bình thường ở trước mắt. Đây đúng là quá tà dị. Thể chất thật kỳ quái, một ý chí thật mạnh mẽ, cơ thể này tà lấy chắc. Linh hồn tàn khuyết của minh thần Gia Long dùng dòng ký ức lớn tiếng kêu lên trong đầu của thần Nam. Thần Nam đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn vô cùng, giống như bị kim đâm, dao chém, cơ hồ vỡ tung. Đừng có phản kháng, chấp nhận ta đi, chúng ta hòa làm một. Chỉ trong trước mắt, người sẽ có được những thần thông của ta, có được thần cách của ta, người sẽ là người mạnh nhất trong khắp thiên hạ này. Không, cho dù là cả tiên giới cũng không kẻ nào có thể làm gì được ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thần hay sao? Ta chính là chủ thần trên thiên giới, chỉ cần ngươi đồng ý hòa nhập lại, sau này cả hai chúng ta sẽ cùng tồn tại với thiên địa, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Minh thần Già Long vừa giành lấy quyền điều khiển cơ thể của thần Nam vừa không ngừng mề hoặc. Ngươi là một tên thần ngu ngốc, cút ra khỏi người của ta, ta chính là ta, tuyệt đối không nhập vào với ngươi. Thần Nam ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất, đau đớn khiến cho hắn suýt nữa thì ngất đi, nhưng hắn biết rằng tuyệt đối không được phép nhắm mắt lại. Kỳ quái, kỳ quái, kia là một con người sao? Minh thần Già Long vô cùng phẫn nộ, mặc dù linh hồn tàn khuyết, thần lực còn lại chẳng là bao. Nhưng dù sao, lão cũng từng là một chủ thần, lại không cách nào khống chế được ý thức và cơ thể của thần Nam. Trong khi bị từng đợt sóng tinh thần của Long Gia tấn công, thần Nam đột nhiên hét lớn lên một tiếng, trong đầu đau đớn vô cùng, chợt hắn cảm thấy trong lòng lóe sáng, một cánh cửa đóng kín dường như đột nhiên mở ra. Một cảnh tượng xuất hiện trong đầu của gã. Trên vách đá treo leo, Mộng Cả Nhi cầm kiếm đi về phía gã, liên huyết tổ độc trong người ngấm vào xương cốt. Không có sức lực chống đỡ, tâm trí dần dần mơ hồ, hai mắt hắn đỏ ngầu, tóc rối bời, chạy tới nơi vách đá vỡ nát, không chút dò dự mà nhảy xuống dưới. Dòng sông cuồn cuộn cuốn hắn về hạ lưu, lưu lạc tại một sơn thôn mộc mạc và đã sống cùng với kẻ đại thù là Mộng Khả Nhi. Gã đi theo lão Đan Ni Đông thì ngày ngày đi bắt cá, sau đó đã trở thành một thợ săn xuất sắc nhất của thôn. Cả đánh bại tên vù lại Mạn Lợi Áo cùng với Mộng Khả Nhi kết thành phu thê. Sau khi kết hôn, hai người tương kính như tân. Trong não chấn động một tiếng, hắn đã hoàn toàn phục hồi lại trí nhớ, nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Thật không dám tin hắn đã cùng với Mộng Khả Nhi kết thành vợ chồng. Điều này làm hắn sững sờ, thật là hoang đường, đúng như một giấc mơ. Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Một người bình thường tại sao lại khó chinh phục tới như vậy? Lời nói của Minh Thần Gia Long kéo thần Nam về lại thực tại. Lúc này hắn cảm thấy đầu không còn đau đớn như lúc nãy nữa. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị huynh đài hãy tiếp tục theo dõi ở những tập tiếp theo.